Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi rạo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ vì họ tóc tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 9 câu 35 cho đến chương 10 câu 1. Hôm nay tôi chọn cái bài đọc của ngày lễ Thánh Gioan Maria Vianney. Chúng ta mới vừa nghe cái đoạn trích tin mừng nói về lòng thương xót của Chúa và những hoạt động của người, những động thái của người. Qua đó chúng ta thấy được giáo hội muốn cho chúng ta biết cái căn tính của linh mục, bởi vì Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, thánh cha sở họ Arx được đặt làm bổn màng các cha xứ trên toàn thế giới. Cho nên anh chị em chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục, mà đặc biệt là các linh mục coi các sứ đạo, làm cha xứ trong các sứ đạo với những khó khăn của các ngài. Bây giờ chúng ta để ý, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn trích này nhằm chủ ý gì? Muốn cho chúng ta thấy được cái vai trò của linh mục, cũng như là vai trò của Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta thấy Chúa đi rạo khắp các thành phố làng mạc. Chúa rạp rạo khắp các thành phố làng mạc, hình ảnh của một vị linh mục Giêsu đi tìm chiên lạc vậy. Thì có hai hoạt động chính của người, đó là dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời, dạy dỗ rao giảng bằng lời, nhưng chưa đủ. Cái hoạt động thứ hai đi liền và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Anh chị em, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúng ta thấy cái hoạt động của vị linh mục Giêsu vừa lời rao giảng, dạy dỗ, đồng thời là chữa lành bằng hành vi, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ngày hôm nay chúng ta thấy các linh mục vẫn tiếp tục sứ mạng này của Đức Giêsu là dạy dỗ và rao giảng tin mừng, và đồng thời là chữa lành mọi bệnh tật hoạn tật nguyền. Cái này còn phải xác định rõ qua việc cử hành các bí tích, nhất là bí tích giải tội và bí tích mình Thánh Chúa, ngay cả các bí tích khác như bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích hôn nhân. Tất cả những cái bí tích đó là có cái chức năng chữa lành. Chẳng hạn cái bí tích rửa tội chữa lành cái gì? Chữa lành cái cội rễ tội nguyên tổ của chúng ta, chẳng hạn cái vết thương sâu lắng nhất trong nhân tính người của chúng ta thì được chữa lành bởi cái tội nguyên tổ, chẳng hạn đó. Cho nên cái mục vụ chữa lành chính yếu mà gọi là thường trực á, trong giáo hội, đó là việc cử hành các bí tích. Các linh mục đều làm điều đó, nhưng có một số một cái trường hợp gọi là ngoại thường. Có một số linh mục được nhận những đặc sủng đặc biệt, đặc sủng chữa lành, cầu nguyện chữa lành ngay cả về phương diện thân xác trong hiện tại, chữa lành những vết thương tâm lý, tâm linh chẳng hạn, trong cái đời sống, trong cuộc sống mục vụ của các ngài, thì đó gọi là ngoại thường. Đó, những cái mục vụ chữa lành bình thường, tức là qua các bí tích, nhưng mà mục vụ chữa lành ngoại thường, tức là nhờ qua các đặc sủng mà một số linh mục nhận thêm được cái đặc sủng chữa lành. Như chúng ta thấy đi trong phong trào thánh linh chẳng hạn, chúng ta thấy có một số linh mục Tây, Việt, Mỹ gì cũng vậy, được kêu gọi hay là được ban cho một số đặc sủng để đi kèm với lời rao giảng của các ngài. Các ngài có hành vi, các ngài đã có những cái động thái như Đức Giêsu là chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Rồi kế tiếp chúng ta thấy sau khi đi rao giảng qua các thành phố làng mạc như vậy, rao giảng và chữa lành như vậy, thì Đức Giêsu nhận thấy một điểm, đó là người động lòng xót thương họ, thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ vì họ tóc tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Đó. Chúng ta thấy lòng xót thương không chưa đủ. À, chúng ta thấy Chúa động lòng xót thương không chưa đủ, liền sau đó để chứng minh lòng xót thương của người, người bảo các môn đệ: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Có nghĩa là phải cầu nguyện, thân chèm phải cầu nguyện. Có nhiều người bơ vơ, có nhiều linh hồn bơ vơ chưa biết Chúa, hay là lạc lối không có ở trong ràng chiên của Chúa chẳng hạn, hay là bỏ ràng chiên của Chúa mà đi chẳng hạn. Chúa mời gọi chúng ta hãy có lòng xót thương. Ở đây chúng ta để ý là Chúa động lòng xót thương họ, và không có kết tội họ, mà Chúa nói là vì họ tóc tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Vậy rồi Chúa mời gọi các môn đệ, Chúa mời gọi giáo hội của Chúa, Chúa mời gọi chúng ta làm gì? Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện nhiều để có nhiều ơn gọi. Nhiều ơn gọi linh mục trong bối cảnh càng ngày càng hiếm hoi ơn gọi linh mục này chẳng hạn, trong xã hội của chúng ta ngày nay, thì Chúa mời gọi chúng ta, thưa anh chị em. Như vậy thì để có thể cho lòng thương xót của Chúa được biểu tỏ, Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện. Chúng ta để ý người động lòng xót thương họ, rồi kế tiếp là người bảo các môn đệ, mời gọi các môn đệ giáo hội của người, là chúng ta là cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện lòng xót thương, tức là cầu nguyện lòng xương thương xót, thực hành cái những cái động thái, những tư duy, những lời nói, những hành vi của lòng thương xót. Thưa anh chị em, lòng chuỗi lòng thương xót, tôn kính lòng thương xót Chúa để làm gì? Để có thêm nhiều thợ gặt đi gặt lúa. Và kế tiếp người bảo cầu nguyện không chưa đủ, người còn làm gì nữa thưa anh chị em? Người liền triệu tập 12 môn đệ. Người bắt các ông cầu nguyện rồi, rồi kế tiếp cái qua cái việc cầu nguyện là gì? Người triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người cho họ tham gia vào quyền năng trừ quỷ trừ tà của người, quyền năng khống thống khống chế cái sự ác của người. Chúng ta để ý rất là tuyệt vời ở đây, cái đoạn trích tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ được cái chức năng của linh mục Giêsu, sứ mạng của linh mục Giêsu, và cách thức người huấn luyện, người mời gọi chúng ta trong một cái bối cảnh, nhất là bối cảnh ngày nay thiếu linh mục nhiều, có nhiều con chiên không có người chăn. Mà để giải quyết cái chuyện mà có nhiều con chiên tóc tưởi bơ vơ không có người chăn đó, thì cái gì giải quyết được điều đó? Thưa anh chị em, trước tiên là lòng thương xót Chúa. Bởi vì ở đây cái câu tin mừng nói là thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ, cho nên phải tôn vinh lòng thương xót Chúa để mới giải quyết được cái vấn đề thiếu linh mục, mới giải quyết được, mới đưa những cái con chiên bơ vơ tóc tưởi không người chăn trở về với đàn chiên của vị chủ chiên duy nhất là Đức Giêsu. Phải tôn vinh lòng thương xót của Chúa bằng cách nào? Thưa, bằng cầu nguyện. Chúa bảo các con hãy xin chủ ruộng thái sự sai thợ gặt, có nghĩa là hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Đó. Rồi kế tiếp, cầu nguyện không chưa đủ, phải lên đường. Chúng ta chính vậy mà chúng ta thấy cái phần cuối là và người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh tật. Đó, người mời gọi lên đường và hành động, chứ không phải chỉ cầu nguyện không mà thôi. Thưa anh chị em, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được cái tầm quan trọng của cái việc cứu các linh hồn bằng cách tôn vinh lòng thương xót. Chính vì vậy mà ở cái khoảng gần giữa thế kỷ 20, Chúa mặc khải lòng thương xót cho thánh nữ Faustina là mục đích là như vậy. Chúa thấy trước là con người ích kỷ, Chúa thấy trước là càng ngày càng hiếm linh mục, cho nên Chúa mời gọi hãy tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Chúa thấy trước là con người sẽ bơ vơ tóc tưởi, rơi vào quyền lực của sự ác, vào vòng tay của sói dữ, những con chiên lạc lối, rơi vào trong sự khống chế của các loài sói, của các ý thức hệ, của các nhà độc tài. Cho nên Chúa mời gọi tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Có nhiều người trong chúng ta chưa biết lòng chuỗi, lòng thương xót là gì. Tôi khuyến khích anh chị em nên tìm đến với cha xứ mình, tìm đến các cộng đoàn để mà học cách cầu nguyện lòng thương xót, tôn vinh lòng thương xót và sống lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta, và xin Chúa và mọi người chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho cha xứ mình, đặc biệt cho cha xứ mình, cầu nguyện cho các ngài, chứ đừng phá độ các ngài. Đừng phá độ các ngài. Phá độ các ngài là hành vi của con sói, chứ không phải là hành vi một của con chiên. Thưa anh chị em, dẫu cho các ngài như thế nào đi chăng nữa, hãy cầu nguyện cho các ngài để và giúp đỡ các ngài trong sứ mạng dạy dỗ, rao giảng và sứ mạng cử hành các bí tích chữa lành, hay là các mục vụ chữa lành ngoại thường. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều đó trong đời Kitô hữu của chúng ta, để cho đoàn chiên luôn được củng cố, và càng ngày xin Chúa cho chúng ta có được nhiều linh mục thánh thiện để giúp cho đoàn chiên Chúa yêu mến và gắn bó với Chúa hơn. Amen.